nối chương trình Tiếng Nói Quê Hương và Nước Trời Là Nước Tôi trước đây. Chương trình phát thanh Trồng Cây Trồng Người do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý đồng hương Việt Nam từ Dallas, Texas đến Bắc Cali, California, từ người trẻ đến người già, từ người cũ đến người mới, từ người gần đến người xa, từ người khỏe đến người yếu, từ nước trần gian đến nước thiên đàng. Theo sự bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh, chúng tôi tin Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật. Chúng tôi tin Thiên Chúa yêu thương thế nhân đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian sống vì chúng ta, chết vì chúng ta. Và bởi đức tin, chúng ta có thể được cứu rỗi. Nhờ đó, chúng ta có thể nối lại mối liên hệ vốn bị đứt đoạn giữa trời và người. Nhờ đó, chúng ta có thể biết chắc mục đích sống của mỗi người Việt chúng ta là làm vinh hiển danh Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Là những môn đồ của Chúa Giê-xu, những người đã được giải hòa, được tha tội, được chữa lành, được tái tạo, được sống, được biết chắc hướng đi, chúng tôi ước mong làm chiếc cầu nối hy vọng đến với các thân nhân và thân hữu khắp nơi. Chúng tôi rất mong được giao thông với quý vị để nói chuyện, để liên lạc, để tặng Kinh Thánh, tặng báo Hướng Đi và tặng các lời chứng. Mục đích của chúng tôi không gì khác hơn là góp phần chia sẻ nghệ thuật trồng cây và trồng người, đáp ứng nhu cầu tinh thần của mỗi người Việt chúng ta hôm nay. Quý vị và các bạn có thể liên lạc và hiệp tác với chúng tôi qua địa chỉ email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chân thành cảm ơn những ân nhân bảo trợ có tên sau đây. Ở đài Sài Gòn Dallas có Phở Quê Hương, Việt Nam Home Healthcare và Vietwell Home Care Services. Ở đài Tiếng Mõ Bắc Cali có cô Huỳnh Thanh thuộc Vina Home Loans đang phục vụ tại Portland, Oregon. Chúng tôi trông đợi thêm các ân nhân bảo trợ để duy trì và phát triển mục vụ truyền thanh truyền hình. Chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa ban phước cho các ân nhân đang hiệp tác phục vụ cộng đồng của Đặc Sang Hướng Đi. Kính chúc bình an và cảm ơn quý vị.
Kính chào quý vị đã trở lại với chương trình radio hôm nay. Có tôi là Mục sư Chuyên và Mục sư Huệ trở lại để thưa chuyện quý thính giả của đài. Mục sư Huệ có lời chào thăm đến quý thính giả, Mục sư ạ.
Dạ, kính chào Mục sư Chuyên, kính chào quý khán thính giả. Tôi là Mục sư Nguyễn Văn Huệ, rất là hân hạnh được tham gia chương trình phát thanh hôm nay. Và thưa Mục sư, không biết Mục sư có khỏe không, nhưng mà từ sáng bây giờ là tôi bị cảm đó. Và chỗ mũi rồi đang uống thuốc nhưng mà chưa có hết. Nó vẫn còn chờ đợi. Mà nghe nói là bây giờ ngày hôm nay thì nước Mỹ đây, những là xung quanh chúng ta không phải chỉ bị cảm như tôi, nhưng mà cũng có nhiều người bị COVID. Không biết mục sư có nghe tin tức gì về vấn đề cái COVID nó đang hoành hành xung quanh chúng ta như thế nào?
Dạ. Yeah. À, chúc Mục sư Huệ sớm lành bệnh vì cơn bệnh cảm đó Mục sư. Lý do mà nhiều người bị cảm là cũng tại vì mình đang đổi mùa đó. Ngày hôm nay là cái ngày đầu của mùa thu của năm 2021. Thì mỗi lần đổi mùa thì khí hậu nó mát hẳn đi một chút. Tuần này thì có lẽ khí hậu nó sẽ trở nên mát hơn đó. Nhiệt độ nó xuống khoảng 10 độ đó. Có nghĩa là tuần này tuần sau thì trong vòng 80 mấy độ thôi chứ không có nhiều. Vì thế cho nên khí hậu đổi thì có lẽ những người như Mục sư Huệ lớn tuổi một chút thì có thể là thân thể nó phải thích ứng á. Nhưng mà chúc Mục sư mau lành bệnh và khỏe mạnh trở lại. Chúng ta cũng đang sống trong một cái thời kỳ mà cái bệnh COVID nó lây trở lại cũng khá nhiều, là bởi vì những người chung quanh tôi mà tôi biết á, thì con em của họ đi vào trường học, rồi con em của họ bị bệnh, rồi lây về lây cho cha mẹ và cả nhà bị luôn. Tuy rằng các bạn trẻ tuổi mà bị COVID thì không đến nỗi nặng lắm, nhưng mà những người lớn bị thì nó cũng phiền hà là phải nằm ở nhà có khi mấy tuần mới khỏe lại đó Mục sư. Vì thế cho nên mình cũng cầu chúc sự bình an đến với tất cả mọi người, và đặc biệt là nên cẩn thận trong cái mùa COVID nó vẫn còn, nghĩa là hoành hành ở nhiều nơi trên nước Mỹ, cho nên chúng ta phải cẩn thận.
Thưa mục sư, vừa qua tôi cũng có để ý đến cái tin tức về hình ảnh của người người Haiti đó, mà họ họ đang tìm sự sống hay là tìm kiếm gì đó để đến nước Mỹ, nhìn như là họ bị đuổi về đó. Thì điều này tôi suy nghĩ đến bây giờ cả thế giới đang đi tìm, người thì đi tìm sự chữa lành, người đi tìm sự an toàn của đời sống, và cái sự đi tìm của loài người nó khiến tôi suy nghĩ đến ngày xưa trong thời Chúa Giêsu, người ta cũng đi tìm. Mà có cái trường hợp mà tôi muốn chúng ta cùng nhau thảo luận và tìm kiếm, để xem thử là cái sự tìm kiếm của người xưa giống như ngày hôm nay người ta đi tìm có liên hệ gì đến chúng ta, và có thể giúp chúng ta tìm được một cái bài học gì hôm nay hay không. Vì vậy tôi xin phép mục sư để đọc mấy câu kinh thánh ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 12, có mấy câu từ câu 33, xin lỗi, có 38, chép như thế này: Bây giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Đức Chúa Giê-su rằng: Bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. Ngài thưa rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Vì Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thể ấy, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Cái ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng và ăn năn, mà đây này có một người tôn trọng hơn Jonah. Cái ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Solomon, mà đây này có một người tôn trọng hơn vua Solomon. Không biết mục sư suy nghĩ gì về cái đoạn kinh thánh này, nhất là cái sự hướng dẫn của Chúa Giêsu về sự tìm kiếm của con người đương thời đó.
Chúng ta như mục sư nói hồi nãy đó, đa số thì chúng ta hay tìm kiếm những cái gì nó thực tế trước mắt, tại vì nó gần như là nó cấp bách đối với chúng ta đó. Và thường thì những cái gì mà thực tế trước mắt chúng ta nghĩ là nó cấp bách, và có thể là nó cấp bách thật. Nhưng mà nếu mà chúng ta không cẩn thận thì những cái mà cần thiết ngay bây giờ nó sẽ chen lấn những cái sự tìm kiếm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải làm cho tương lai. Nó chẳng khác nào như cái việc mình cứ cứ lo đi kiếm ăn mỗi ngày mà mình không có để dành cho tương lai, thì mình cứ mãi mãi đi kiếm ăn mỗi ngày thôi. Thành ở trong lĩnh vực đó thì cái việc mà tìm kiếm những cái việc quan trọng cho tương lai là điều rất là cần. Như một sự đọc trong đoạn kinh thánh đó đó, như tôi thấy trường hợp của những người ở Haiti mà một sư mới vừa nói hồi nãy đó, họ đang đi vào biên giới của nước Mỹ ở Texas và họ bị đẩy trở lại. Lý do đơn giản là bởi vì họ, cái nước Haiti thì nó rất là nghèo và nó bị động đất cũng nhiều lần, và chính phủ ở đó thì phải nói là tham nhũng và không có biết cách để quản lý đó, vì thế dân họ rất là khổ. Cho nên những người ở ở đảo Haiti thì họ bắt đầu họ đi thuyền đi qua bên Mễ, rồi họ đi lậu ở đó, từ Mễ họ đi lên trên biên giới Mỹ, bởi vì cái mục đích của họ đó là đến Mỹ. Cho nên những người mà chúng ta gặp ở biên giới ngày hôm nay thì có thể nói rằng họ đã rời cái Haiti ít nhất cũng là một năm, hơn một năm rồi. Rồi họ đi lang thang ở những cái nước như là Mễ Tây Cơ, Costa Rica và những nước Trung Mỹ đó để họ tìm kiếm việc làm. Nhưng mà ở đó thì việc làm cũng không có, tại vì những người ở những vùng đó họ cũng đang đi về hướng nước Mỹ nữa. Cho nên họ mới cùng một cái đoàn người rất là đông đi, và khi họ vượt qua cái biên giới của Mỹ với Mễ đó, thì chúng ta biết là Tổng thống Trump lúc trước muốn làm một cái tường, nhưng mà cái tường nó chưa làm xong. Thì bây giờ thật ra mà muốn vượt biên giới đối với họ chỉ có bước bước qua con sông thôi, mà mùa hè thì sông nó rất là cạn, cho nên cả hàng ngàn người họ bước qua biên giới và họ vào đó. Thì bây giờ nếu mà Mỹ họ 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 nhận á, thì chẳng khác nào như họ mời tất cả mọi người khác tới cho nên họ phải trả về. Mà trả về cũng không phải là điều đơn giản, là bởi vì phải có máy bay, mà chở họ về Haiti thì phải trả tiền cho chính phủ Haiti họ mới nhận. Chứ còn họ đâu có tiền đâu mà họ nuôi mấy người này. Cho nên nó trở thành một cái tình trạng gọi là rất là thảm thương và cũng rất là khó xử. Bởi vì nước Mỹ không thể nào mà mở cửa nhận người ta vào thì toàn thế giới họ cứ lũ lượt họ đi vào cái đường đó. Và những người khủng bố họ cũng đi vào cái đường đó nữa. Rồi họ nằm đó họ đợi một thời gian lâu dài xong rồi họ mới bắt đầu họ làm việc. Cho nên cũng là một sự khó khăn. Tuy nhiên thì mình tôi đưa ví dụ này để mình nói đến những người Haiti là một cái ví dụ điển hình của những trường hợp mà người ta hay tìm những cái cấp bách ngay bây giờ đó mục sư. Nhưng mà cái đoạn kinh thánh mà mục sư Huệ mới vừa đọc thì cho chúng ta thấy chúng ta cần phải tìm kiếm những cái quan trọng hơn. Thành nếu mục sư có thể chia sẻ thêm về cái sự suy nghĩ đó và những cái lời dạy dỗ từ kinh thánh đó mục sư ạ.
Thưa mục sư, về vấn đề người Haiti hoặc là cái tình trạng kinh tế của nước Mỹ bây giờ, tôi cũng có nghe tin về vấn đề vật giá leo thang, rồi biết bao nhiêu những cái khó khăn. Tuy nhiên, tôi hy vọng và cũng cầu nguyện để Chúa cho chính phủ và người Mỹ cũng tìm được cái giải pháp để có thể giải quyết những nan đề trong đời sống của mình. Tuy nhiên hôm nay trong cái chương trình phát thanh này tôi muốn chúng ta suy nghĩ đến cái nhu cầu đích thực của đời sống chúng ta, không phải chỉ là nhu cầu của thể xác nhưng mà là cái nhu cầu của linh hồn. Vì vậy thì tôi thấy ở đây cái bài học mà Chúa Giêsu trả lời khi mà Ngài nhắc đến vấn đề giấu lại Jonah cũng như là nữ hoàng Sheba đi tìm Salomon đó, thì tôi thấy có hai cái nhu cầu mà ngày hôm nay chúng ta cần phải để ý. Thứ nhất là nhu cầu của sự sống, và không phải chỉ nhu cầu của sự sống thể xác nhưng mà cũng là cái nhu cầu của sự sống tâm linh nữa. Bởi vì chúng ta thường thường chỉ nghĩ đến những cái nhu cầu vật chất mà quên đi cái nhu cầu tâm linh. Cho nên Chúa dạy người ta chỉ cố gắng đi tìm những cái chuyện lạ như là Chúa ơi, xin Chúa làm phép lạ để giải quyết cái nan đề của tôi. Nhưng mà Chúa Giêsu lại dẫn người ta đến chỗ là tất cả những cái việc lạ mà Đức Chúa Trời đã làm đó, nó chỉ là một cái dấu, dấu lạ để dẫn chúng ta đến một cái sự chỉ dẫn quan trọng hơn. Chẳng hạn như là ông Jonah thì ông có một cái dấu lạ đó là một người chết trong bụng cá 3 ngày. Chúa Giêsu nói rằng chính Chúa Giêsu là đấng sẽ chết, sẽ chịu chôn và sẽ sống lại, 3 ngày sau Ngài sẽ sống lại. Và Chúa Giêsu muốn nói rằng con người chỉ đi tìm cái dấu lạ ở trần gian mà quên đi đấng có thể làm cái phép lạ cho đời sống của chúng ta, cái thể xác lẫn linh hồn, đó là Chúa Giêsu đấng cứu thế mà Đức Chúa Trời sai đến. Cho nên cái bài học điều đầu tiên đó là chúng ta phải tìm cho được cái đấng mà có thể ban sự sống cho chúng ta, sự sống của hiện tại và sự sống tương lai. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là khi chúng ta đã tìm được sự sống thì chúng ta hãy noi gương ngày xưa trong thời của Salomon đó, thì có một nữ hoàng gọi là nữ hoàng Sheba. Thì tôi có đọc và tôi thấy cái sự giới thiệu về nữ hoàng Sheba là một người ở rất là xa với Israel, mà Kinh Thánh thì nói rằng dòng dõi này từ nơi cùng trái đất, nghĩa là ở xa lắm, mà đã đi tìm đến Salomon để mà tìm kiếm sự khôn ngoan của Salomon. Và điều này cho chúng ta thấy rằng cái sự đi tìm kiếm sự khôn ngoan là một cái điều nên tìm kiếm, và cũng là một cái sự khôn ngoan trong sự tìm kiếm. Thì nữ hoàng Sheba đã đi rất là xa và cũng đã mang theo nhiều cái tài vật để mà thực hiện cái cuộc hành trình đó, và bà đã gặp được vua Salomon và rất là ngạc nhiên về Salomon, khôn ngoan của ông cũng như công việc cai trị của Salomon. Nhưng mà chúng ta sẽ có cơ hội để nghiên cứu sâu xa về Salomon và cái cuộc gặp gỡ của nữ hoàng Sheba. Tuy nhiên, cái điều Chúa muốn nói rằng ở đây có một người tôn trọng hơn, có cái sự khôn ngoan hơn, có giá trị hơn là Salomon, nhưng mà người ta lại không muốn đi tìm. Cho nên tôi muốn tìm ra một cái bài học cho ngày hôm nay, đó là có thể người ta đi tìm kiếm ở Mỹ hay là ở khoa học hay là ở kiến thức đời này, nhưng mà người ta quên rằng ở bên cạnh chúng ta có sự khôn ngoan hay là có quyền phép của Đức Chúa Trời ngay từ trong Kinh Thánh, ngay từ sự thực hữu của Đức Chúa Trời đang sẵn sàng trả lời cho chúng ta và giải quyết mọi nan đề của đời sống của chúng ta, chẳng những của hiện tại mà của tương lai nữa. Vì vậy thì chúng ta cần phải biết để mà tìm, và tìm cho bằng được. Trong Kinh Thánh có một cái lời hứa rằng